Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm nhà Hồng Ân Đức Mẹ Maria trong nội thành Vatican. Đây là trung tâm chuyên đón tiếp người nghèo và vô gia cư do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập và ủy thác cho các nữ tu thời sai bác ái của Mẹ Teresa Calcutta cách đây 20 năm. Trung tâm này tọa lạc cạnh trụ sở của Bộ Giáo lý Đức Tin. Mỗi ngày các nữ tu tại đây tiếp đón, giúp đỡ và dọn bữa cho hàng trăm người nghèo. Trợ giúp 8 nữ tu có nhiều người thiện nguyện cũng như thành viên của Hiệp hội Thánh Phêrô và Phaolô. Ngỏ lời với 120 nữ tu cùng với 2 vị bề trên ngành nam và nữ của dòng thời sai bác ái, cũng như những người thiện nguyện và người nghèo được giúp đỡ, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngài nhắc lại như sau. Trong bao năm, khi còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, tôi đã trải qua nhiều giờ trong cạnh ngôi nhà đầy công trạng này, do vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn thiết lập và ủy thác cho chân phước Teresa Calcutta. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thăm tới nữ tu Nirmala Joshi, bề trên tổng quyền dòng nữ tu thời sai bác ái và toàn dòng. Nữ tu bề trên cũng gửi thơ chào mừng Đức Thánh Cha nhân dịp Ngài đến viếng thăm nhà Hồng Ân này. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, danh hiệu thật đẹp của ngôi nhà Hồng Ân Đức Maria mời gọi chúng ta nhân dịp đầu năm mới này, hãy không ngừng dâng hiến cuộc sống của chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria đã tận hiến cho Thiên Chúa toàn năng, và đã được tràn đầy mọi ân sủng và phúc lành với sự Giáng sinh của con Thiên Chúa. Mẹ dạy chúng ta hãy biến cuộc sống của chúng ta thành một lễ vật hàng ngày dâng lên Thiên Chúa Cha, trong việc phục vụ anh chị em và lắng nghe lời Chúa và thánh ý Chúa. Đức Thánh Cha kết luận như sau, như các vị đạo sĩ từ phương xa đến để thờ lại vị vua cứu thế, anh chị em cũng hãy ra đi trên các nẻo đường thế giới, noi gương Mẹ Teresa Calcutta luôn luôn hăng hoang làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu, nhất là tình thương đối với những người rốt cùng và nghèo khổ. Từ trời cao, nguyện xin chân phước sáng lập của anh chị em đồng hành và bảo vệ anh chị em. Tin Mosul, Iraq. Hôm Chủ nhật vừa qua, nhiều trái bom đã phát nổ trước 3 nhà thờ và một tu viện tại Mosul, phía bắc Iraq, khiến cho 4 người bị thương và nhiều cơ sở bị hư hại. Trước nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở phía bắc thành phố Mosul, một trái bom đặt trong một chiếc xe đã phát nổ, làm cho 4 thường dân bị thương. Một chiếc xe thứ hai đậu trước một nhà thờ khác trong thành phố, và một quả bom cài trước một tu viện cũng phát nổ, nhưng không gây ra thương tích nào. Buổi chiều cùng ngày, 2 trái bom khác cũng đã phát nổ gần nhà thờ Công giáo thuộc nghi lễ Kande ở Maskanta, thuộc trung tâm thành phố Mosul. Tin Kinshasa, Congo. Hội đồng giám mục tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã lên tiếng cảnh cáo về điều mà các ngài gọi là ban cân hóa đất nước, tức là muốn chia đất nước thành nhiều nước khác nhau. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm Chủ nhật vừa qua nhân dịp khai mạc hội nghị hòa bình cho 2 tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu diễn ra tại thành phố Goma. Trong tuyên ngôn, Hội đồng giám mục Congo viết rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, tính cách bất khả xâm phạm của biên giới và sự thống nhất quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Congo là những điều không thể mang ra thương lượng. Các đức giám mục Congo khẳng định như sau, giáo hội Công giáo nói không với toàn tính phân mảnh đất nước bằng cách thiết lập những quốc gia nhỏ trong quốc gia. Hoàn nghênh sáng kiến hòa bình đang diễn ra tại thành phố Goma, nhưng các vị chủ chân giáo hội tại Congo nói rằng, một hội nghị hòa bình như thế có thành công hay không là tùy thuộc tinh thần đối thoại trong sự trong suốt và sự thật, cũng như sự cương quyết và thành thật của các tham dự viên. Được biết, hội nghị hòa bình tại Goma được tổ chức do sáng kiến của Tổng thống Joseph Kabila. Các đức giám mục yêu cầu các tham dự viên hội nghị dành thời giờ để lắng nghe đại diện dân chúng trong vùng nói lên các vấn đề của mình. Trong tuyên ngôn, Hội đồng Giám mục Congo cũng đã đến thái độ hàm hồ của cộng đồng thế giới trước vấn đề tị nạn, nền dân chủ trong vùng Đại Hồ cũng như sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Các ngài cũng tố cáo thái độ thù nghịch của một số nước láng giềng là những nước không tôn trọng những cam kết của mình, cũng như các công ty đa quốc chỉ biết khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Congo mà thôi. Theo các nước giám mục Congo, để có thể chấm dứt được đại họa, các tham dự viên của Hội nghị Hòa bình tại Goma cần phải nghiêm chỉnh quan tâm đến những nguyên nhân đích thực của cuộc xung đột tại Kivu. Tin Cambodia. Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã khánh thành một nhà thờ dân kính Chúa Hài Đồng tại Phnom Penh, thủ đô Cambodia. Hôm Chủ nhật vừa qua, hàng ngàn giáo dân và khoảng hơn 30 linh mục đã tham dự lễ cung hiến ngôi nhà thờ mới dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, người đã từng là sứ thần Tòa Thánh tại Cambodia. Hãng tin Công giáo Á Châu của Hội truyền giáo Pime đã xem đây như là một dấu chỉ đầy hy vọng cho giáo hội tại đây. Được biết, kể từ sau cuộc diệt chủng do những người Cộng sản Khmer Đỏ chủ trương, đây là lần đầu tiên có một ngôi nhà thờ mới được khánh thành tại xứ chùa tháp này. Lễ cung hiến nhà thờ mới đã diễn ra trước sự hiện diện của Đức Đương Kim Sứ Thần Tòa Thánh Salvatore Pennacchio, Đức cha Emile de Tombe, đại diện tông tòa tại Phnom Penh, và Đức cha Yves Ramus, nguyên giám quản giáo phận. Đức cha Ramus đã đảm nhiệm trách nhiệm đại diện tông tòa từ năm 1962 đến năm 1975. Chỉ sau năm 1990, khi những người Cộng sản Việt Nam rút ra khỏi Cambodia, Đức cha Ramus mới có thể trở về giáo phận cũ của ngài. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ba vị chủ chăn của giáo hội tại Cambodia ngày 3 tháng 9 năm vừa qua tại Castel Gandolfo, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong sứ điệp gửi cho các vị chủ chăn của hai nước Cambodia và Lào, Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Tôi biết các đau khổ anh em đang trải qua." Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, niềm tin Kitô không phải là một thực tại xa lạ với dân tộc của anh em. Tin Ukraine. Đức Hồng Y Lubomir Husa, người đứng đầu giáo hội Công giáo tại Ukraine, nói rằng, phong chức linh mục cho những người có gia đình không phải là một giải pháp có thể giải quyết được cơn khủng hoảng về ơn gọi, cũng như không đương nhiên gia tăng phẩm chất của các linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Husa, người đứng đầu giáo hội thuộc nghi lễ Đông Phương, vốn phong chức linh mục cho những người có gia đình, đã nói đến quyết định của các đức giám mục nước này khi chọn năm 2008 làm năm ơn gọi Kitô. Đức Hồng Y Husa giải thích rằng, khi nói đến ơn gọi, chúng ta không chỉ giới hạn vào ơn gọi tu sĩ và linh mục, nhưng nhấn mạnh đến ý niệm Kitô về ơn gọi. Ngài cũng cho biết, tỷ lệ ly thân và ly dị, cũng như tỷ lệ các linh mục và tu sĩ xin hồi tục tại Ukraine ngày càng gia tăng. Tin Pakistan. Một số thành phần Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Taliban đã bắt cóc 5 tín hữu Kitô ở mạn nam tỉnh Waziristan, Pakistan, sát biên giới với Afghanistan. Những kẻ bắt cóc cho biết chỉ trả tự do cho các tín hữu Kitô này nếu chính phủ Pakistan thả 6 người của họ. Một trong 6 người này là lãnh tụ Taliban có tên là Reis Khan Masood. Người này hiện đang bị chính phủ Pakistan tố cáo đứng đằng sau vụ ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto hôm 27 tháng 12 vừa qua. Ông Peter Jacob, giám đốc điều hành của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo tại Pakistan, đã lên án cuộc bắt cóc, nhưng ông Jacob nói rằng còn quá sớm để kết luận về mục đích của vụ bắt cóc. Theo các cuộc thăm dò do Ủy ban Công lý và Hòa bình thực hiện, các tỉnh ở phía bắc Pakistan là những vùng mà tự do tôn giáo và các tín hữu Kitô luôn bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa. Nhưng ông Jacob cũng cảnh cáo rằng rất có thể những kẻ bắt cóc muốn đánh lạc hướng dư luận khi bị chính phủ tố cáo đã sát hại Thủ tướng Bhutto. Tin Moscow. Một cuốn sách giáo khoa bậc trung học tại Nga xem Công giáo như là một tôn giáo thù nghịch với tôn giáo truyền thống của Nga là chính thống giáo. Với nhan đề Các tôn giáo tại Nga, cuốn sách do tác giả Andrei Kulakov biên soạn đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong giới truyền thông Nga. Một hãng tin Nga đánh giá cuốn sách là thiếu tiêu chuẩn khoa học và sử dụng những từ ngữ bài ngoại. Ngoài ra, cũng có rất nhiều sai lầm trong cuốn sách.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Hiện tình dòng tên qua cuộc phỏng vấn cha Peter Hans Kolbenbach, bề trên tổng quyền. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tổng công hội lần thứ 35 của dòng tên vừa khai mạc tại Roma hôm qua mùng 7 tháng Giêng. Nhân dịp này, báo Công giáo Pháp La Croix đã phỏng vấn cha Peter Hans Kolbenbach, bề trên tổng quyền. Được biết, cha Kolbenbach đã được bầu làm bề trên tổng quyền từ 1/4 thế kỷ qua. Nay, ngài đã xin từ chức và 225 đại diện của dòng sẽ bầu lên vị bề trên tổng quyền mới. Đề cập đến vấn đề này, cha Kolbenbach cho biết như sau. Đức Thánh Cha đã không chấp nhận việc từ chức của cha, nhưng ngài để cho tổng công hội của dòng quyết định. Dòng đã cho thành lập một ủy ban pháp lý để nghiên cứu về thời hạn của bề trên tổng quyền. Cho tới nay, theo luật dòng, bề trên tổng quyền là người được bầu ra suốt đời. Đức Thánh Cha không muốn thay đổi luật mà chính đấng sáng lập là Thánh Ignatio đã viết ra. Dù vậy, ngài đồng ý cho bề trên tổng quyền được đệ đơn từ chức lên tổng công hội nếu sức khỏe không cho phép điều hành hội dòng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Croix, cha Kolbenbach cũng nói đến thủ tục bầu chọn trong dòng tên. Khác với dòng Đa Minh, trong đó việc bầu chọn được tiến hành qua việc đề cử ứng viên, trình bày đường hướng quản trị của họ. Trong dòng tên, mỗi đại biểu quyết định theo sự phân biện cá nhân của mình. Kết quả bầu chọn trước tiên được trình lên Đức Thánh Cha, sau đó dòng mới có thể công bố tên của tân tổng quyền. Sở dĩ phải trình lên Đức Thánh Cha là để ngài duyệt xét xem có thể từ chối không, mặc dù chưa bao giờ xảy ra trường hợp này. Trước khi được bầu làm bề trên tổng quyền, cha Kolbenbach đã truyền giáo tại Liban. Ngài nói rằng, bề trên giám tỉnh hiện nay tại Liban đã đồng ý cho ngài trở lại đây. Về hiện tình ơn gọi của dòng tại Tây Phương, cha Kolbenbach cho biết như sau. Trong niên khóa 2006-2007, trên toàn thế giới có khoảng 905 tập sinh. Trong số này, tại Âu Châu có 130 người, Bắc Mỹ có 116 người, nhưng Á Châu và Đại Dương Châu lại có đến 389 người. Theo cha, cần phải cầu nguyện để Âu Châu và Bắc Mỹ có thêm ơn gọi. Nhưng ngài khẳng định, chúng ta không thể làm công tác tuyển dụng, bởi vì ơn gọi sống đời thánh hiến là một ơn Chúa ban cho giáo hội. Nhận định về sự kiện ngày càng có nhiều người giáo dân sống theo linh đạo của Thánh Ignatio, cha bề trên tổng quyền dòng tên giải thích rằng, khi viết ra tập sách Linh Thao và bắt đầu giúp người khác sống theo linh đạo này, Thánh Ignatio đang là một giáo dân. Linh Thao của Thánh Ignatio là cẩm nang giúp cho mỗi người tìm ra con đường trở về với Chúa và nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Ngay cả bên ngoài dòng tên, ai cũng có thể sống theo tinh thần của Linh Thao. Dòng tên là một dòng truyền giáo. Nói về đường hướng truyền giáo hiện nay của dòng, cha Kolbenbach xác định như sau. Đối với Thánh Ignatio, truyền giáo nói đến sự kiện được sai đi hơn là một xứ sở mình được sai đến. Tu sĩ dòng tên là người luôn sẵn sàng được Chúa hay vị đại diện của Ngài trên trần gian là Đức Giáo Hoàng sai đi. Do đó, nhờ phân biện để biết phải đeo đuổi sứ mệnh của Chúa Kitô giữa con người thời đại như thế nào, và nhất là tại nơi Chúa và tin mừng của Ngài không được biết hay biết không đúng. Đây là điều rất quan trọng đối với dòng tên. Các tu sĩ dòng tên đầu tiên đã đi khắp thế giới phục vụ trong các bệnh viện và nhà tù. Riêng Thánh Ignatio đã khám phá rằng giáo dục giới trẻ là một trong những điểm trọng yếu của sứ mệnh của dòng. Từ đó, giáo dục đã được các tu sĩ dòng tên xem như một ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, trong các hoạt động tông đồ khác nhau, dòng ngày càng quan tâm đến chiều kích xã hội hơn. Hiện con số các tu sĩ hoạt động xã hội nhiều gấp 5 lần các tu sĩ làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, hiện nay trên khắp thế giới, cũng có hơn 2.000 tu sĩ dòng tên làm việc mục vụ trong các giáo xứ. Đồng thời, con số các tu sĩ dấn thân vào những lĩnh vực tương đối mới như đối thoại, liên tôn hay truyền thông cũng ngày càng gia tăng. Gần đây, một số nhà thần học dòng tên gặp khó khăn với giáo triều. Nhận định về sự kiện này, cha bề trên tổng quyền dòng tên giải thích như sau. Hơn bao giờ hết, giáo hội cần có những nhà thần học để có đủ khả năng và óc sáng tạo hầu đối phó với những thách đố của thời đại. Các nhà thần học cũng có nhiệm vụ và trách nhiệm nói lời Chúa như thế nào, để lời Chúa đánh động tâm hồn và soi sáng trí khôn của con người, trong sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa của họ. Trong khi nhấn mạnh về một khía cạnh nào đó của đức tin, hay ngay cả trình bày một cách hoàn toàn mới mẻ, nhà thần học dễ rơi vào nguy cơ thiên vị hay phiến diện trong tư tưởng của mình. Đây là lúc huấn quyền can thiệp để đưa suy tư của nhà thần học vào trong niềm tin viên mãn của Công giáo. Theo cha Colvin Bach, huấn quyền và nhà thần học, cả hai đều phục vụ dân Chúa, nhưng căng thẳng và ngay cả xung đột là điều không thể tránh được. Lịch sử giáo hội đầy dẫy những sự kiện như thế. Riêng về chỗ đứng của Á Châu đối với dòng tên, cha Colvin Bach nói đến điều mà trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger gọi là liên văn hóa, thay vì dùng chữ hội nhập văn hóa. Cha bề trên tổng quyền dòng tên giải thích rằng, khi một tín hữu Kitô loan báo tin mừng, người đó loan báo trong ngôn ngữ và văn hóa riêng của mình. Để sứ điệp đó được đón nhận, họ cần phải diễn dịch ra ngôn ngữ và văn hóa của người khác. Nếu người khác không đón nhận, thì việc truyền bá đức tin có nguy cơ trở thành một sự áp đặt. Ngay từ thế kỷ thứ 16, cha Matteo Ricci đã không áp đặt các sắc tín tôn giáo của mình, mà chỉ đề nghị tin mừng cho những khát vọng tôn giáo của dân tộc Trung Hoa. Ngày nay, tại Ấn Độ, các tu sĩ dòng tên cũng đang làm như thế. Họ nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô chính những đường nét văn hóa riêng của họ. Về cuộc đối thoại với Hồi giáo, cha Colvin Bach phân biệt hai khía cạnh. Đối thoại bằng cuộc sống và đối thoại về niềm tin. Phi tư hữu và người Hồi giáo có thể sống chung và hoạt động chung với nhau cho một thế giới công bằng, huynh đệ hơn. Đây là điều có thể và cần phải thực hiện. Nhưng đối thoại về niềm tin không phải là điều dễ dàng. Quan niệm về tổ phụ Abraham hay về chính Thiên Chúa không giống nhau nơi Kitô giáo và Hồi giáo. Mỗi bên đều có quan niệm riêng. Không nên lẫn lộn. Nhưng theo cha Colvin Bach, trên nhiều địa hạt, vẫn có thể đối thoại được, và hiện các linh mục dòng tên đang dấn thân vào một cuộc đối thoại như thế. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dành thời giờ cho con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một em bé gái 4 tuổi kéo chân mẹ và nài nỉ. Mẹ ơi, chơi với con đi. Đó là hình ảnh chúng ta thường thấy trong quan hệ giữa người mẹ và những đứa con nhỏ của bà. Thông thường, người mẹ sẽ trả lời, mẹ không thể chơi với con được, mẹ phải nấu cơm đã. Cơm chín rồi, mẹ sẽ chơi với con. Con chơi một mình nghe, 5 phút nữa mẹ sẽ chơi với con. 5 phút sau, đứa bé trở lại bên mẹ một lần nữa và cũng nài nỉ với cùng một giọng điệu. Một lần nữa, Người mẹ cũng hứa sẽ đến chơi với con sau khi chuẩn bị cơm nước xong. Nhưng chỉ một phút sau, đứa bé lại đến bên mẹ một lần nữa. Trong câu chuyện trên đây, chúng ta thấy rằng ngôn ngữ tình yêu chính yếu nơi đứa trẻ chính là muốn người lớn dành thời giờ cho nó. Điều thật sự làm cho đứa trẻ cảm thấy được mẹ yêu thương chính là biết rằng mẹ nó dành cho nó một sự chú ý trọn vẹn. Chính vì thế mà cứ trong chốc lát, đứa bé lại đến nài nỉ mẹ chơi với nó. Nhiều người mẹ sẽ bực mình và mất tự chủ. Họ sẽ nhốt đứa con vào phòng và bỏ nó chơi một mình. Người mẹ trong mẫu đối thoại trên đây đã hiểu được ngôn ngữ tình yêu của đứa con. Giải pháp tốt nhất để giúp bà đáp ứng nhu cầu của đứa con là trước khi bắt tay vào việc chuẩn bị cơm nước hay công việc nhà, bà nên bỏ giờ ra để ở với đứa bé và chơi với nó. Nếu không, nó sẽ đến quấy rầy cho đến khi người mẹ phải thỏa mãn nhu cầu của nó mới thôi. Cho dẫu ngôn ngữ tình yêu chính yếu của đứa trẻ không phải là thời giờ cha mẹ và người lớn dành cho nó, đứa trẻ vẫn luôn khao khát sự chú ý và quan tâm của họ. Ngày nay, trong các xã hội công nghiệp, khi cả cha lẫn mẹ đều phải đi làm suốt ngày, đứa trẻ lại càng cảm thấy cần cha mẹ dành cho nó nhiều thời giờ hơn. Dành thời giờ cho đứa trẻ trước hết có nghĩa là dành cho nó một sự chú ý trọn vẹn. Trong những năm đầu, hầu như đứa trẻ nào cũng nhận được đầy đủ sự chú ý của cha mẹ và người lớn. Nó là trọng tâm chú ý của mọi người. Nhưng khi đứa trẻ lớn thêm, thời giờ dành cho nó ngày càng ít hơn. Chính lúc đứa trẻ cần thời giờ, thì cha mẹ lại quá bận bịu hoặc mệt mỏi. Dành thời giờ cho đứa trẻ, cha mẹ và người lớn như muốn nói với nó, con là người quan trọng, ta thích được ở bên con. Điều này làm cho đứa trẻ cảm thấy nó là người quan trọng nhất trên thế giới này. Nó cảm thấy thật sự được yêu thương vì cha mẹ nó thuộc trọn về nó. Thời giờ dành cho đứa trẻ phải luôn đi đôi với sự phát triển thể lý và cảm xúc của đứa trẻ. Chẳng hạn, khi nó vừa mới biết dành thời giờ cho đứa trẻ, cha mẹ và người lớn như muốn nói với nó, con là người quan trọng, ta thích được ở bên con. Điều này làm cho đứa trẻ cảm thấy nó là người quan trọng nhất trên thế giới này. Nó cảm thấy thật sự được yêu thương vì cha mẹ nó thuộc trọn về nó. Thời giờ dành cho đứa trẻ phải luôn đi đôi với sự phát triển thể lý và cảm xúc của đứa trẻ. Chẳng hạn khi nó vừa mới biết bò, cha mẹ cũng phải ngồi trên sàn nhà với nó. Khi nó đi được những bước đầu tiên, cha mẹ phải đi bên cạnh nó để khuyến khích nó. Khi nó bắt đầu ném được quả bóng, cha mẹ cũng phải có mặt để chơi với nó. Khi thế giới của nó ngày càng mở rộng ra, cha mẹ cũng phải từng bước đi theo nó. Đứa trẻ càng lớn, sự hiện diện của cha mẹ bên cạnh nó càng cần thiết hơn, nhất là khi đứa trẻ cần được cha mẹ hướng dẫn trong những sinh hoạt xã hội của nó. Yếu tố quan trọng nhất trong thời giờ dành cho đứa trẻ không phải là sự việc đứa trẻ cần được giúp đỡ, mà chính là sự hiện diện của cha mẹ bên cạnh nó. Dành thời giờ cho đứa trẻ không đòi hỏi cha mẹ phải đi đến một nơi đặc biệt nào đó. Cha mẹ có thể dành sự chú ý cho đứa trẻ ở bất cứ nơi nào. Nhưng dĩ nhiên, thời giờ quý báu nhất dành cho đứa trẻ chính là những lúc ở trong nhà và ở một mình với đứa trẻ. Tìm thời giờ để ở một mình với nó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đó là điều thiết yếu. Trong một xã hội mà con người ngày càng thích làm khán giả hơn là tham dự vào các biến cố, sự chú ý của cha mẹ dành cho con cái cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong nhiều gia đình, con cái thà không có cha mẹ bên cạnh hơn là bỏ mất các chương trình truyền hình. Trẻ con ngày càng chịu ảnh hưởng của những sức lôi kéo bên ngoài gia đình. Do đó, cha mẹ cần phải dành cho chúng nhiều thời giờ hơn bao giờ hết. Nếu trong gia đình có nhiều đứa con, cha mẹ nên sắp xếp để có thời giờ cho mỗi đứa con. Susanna Wesley là một nữ văn sĩ người Anh nổi tiếng vào thế kỷ thứ 18. Bà có 10 đứa con. Bà chia đều cho mỗi đứa con mỗi tuần 1 tiếng đồng hồ. 3 người con trai đều trở thành thi sĩ, văn sĩ và nhà thuyết giảng nổi tiếng. Ngoài những môn học như tập đọc, tập viết và làm toán, bà còn dạy cho con phép lịch sự, cuộc sống đơn giản và nhất là những giá trị luân lý. Vào một thời kỳ mà phụ nữ không có cơ hội đi học nhiều và tiến thân trong xã hội, bà vẫn chuẩn bị cho các cô con gái của bà có được một nền giáo dục đầy đủ. Như vậy, thời giờ dành cho con cái cũng chính là những giá trị và ưu tiên mà cha mẹ trân quý và quyết tâm đeo đuổi ngay trong gia đình. Dành thời giờ cho con trong cụ thể cũng có nghĩa là tiếp xúc với chúng bằng ánh mắt. Nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa con là một cách mãnh liệt nhất để thông chuyển tình yêu từ trái tim của chúng ta vào thẳng trái tim của đứa trẻ. Ánh mắt của cha mẹ phải luôn luôn trìu mến, như là bày tỏ một tình yêu vô điều kiện, ngay cả khi đứa trẻ không tỏ ra ngoan ngoãn. Không hình phạt nào nặng nề hơn khi những thành phần trong cùng một gia đình không nhìn mặt nhau. Trẻ con rất nhạy cảm trước thái độ ngoảnh mặt làm ngơ này. Do đó, cha mẹ cần phải luôn thể hiện một tình yêu vô vị lợi đối với con cái. Nói cách khác, ngay cả khi không làm vừa lòng cha mẹ, chúng cũng vẫn phải được cha mẹ nhìn với ánh mắt yêu thương, trìu mến. Chỉ có một tình yêu thương vô vị lợi như thế mới giúp đứa trẻ trưởng thành một cách bình thường. Thời giờ dành cho con cái không chỉ để được hiện diện với chúng, mà còn để biết chúng nhiều hơn. Đây là lúc để cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm sống cho đứa con, và từ đó truyền đạt cho chúng những giá trị đạo đức. Tất cả mọi đứa trẻ đều thích nghe kể chuyện. Đọc truyện cho con cái khi chúng đi ngủ hầu như đã trở thành một nghi thức không thể thiếu được của cha mẹ tại các nước Tây Phương ngày nay. Đây là lúc để cha mẹ nói chuyện với con cái, gợi lên cho chúng những giá trị đạo đức và tập cho chúng biết đánh giá về con người và các biến cố. Đây là những giây phút mà cha mẹ gần gũi với con cái nhất. Ngoài ra, bàn ăn cũng là một nơi đặc biệt để cha mẹ hiện diện bên cạnh con cái. Bữa ăn phải được xem là giây phút thánh thiêng nhất của gia đình. Do đó, sự hiện diện của cha mẹ bên cạnh con cái trên bàn ăn phải được xem là sự hiện diện thân thương, trìu mến nhất. Cuối cùng, tuyệt đỉnh của mọi hiện diện, đó là sự hiện diện trong giờ cầu nguyện của gia đình, nhất là thánh lễ ngày Chủ nhật. Với sự hiện diện bên cạnh đứa con trong giờ cầu nguyện, cha mẹ chia sẻ cho nó món quà quý giá nhất trong cuộc sống, đó là món quà của niềm tin. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm theo Thánh Matthew chương 3 câu 13 đến câu 17. Bấy giờ Chúa Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng Gioan một mực can người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người." Quý vị và các bạn thân mến, với Chúa Nhật, Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta bắt đầu mùa thường niên. Chúng ta chấm dứt suy niệm về con trẻ Giêsu để bắt đầu nhìn ngắm vào Đấng Cứu Thế rao giảng tin mừng là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Công việc đầu tiên Chúa làm trước khi bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng tin mừng là đến sông Giô-đan để lãnh phép rửa của Thánh Gioan Tiền Hô. Qua bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, chúng ta chú ý đến hai điểm. Thứ nhất là Chúa Giêsu Kitô tỏ mình cho con người chúng ta càng ngày càng rõ ràng hơn, càng thôi thúc mãnh liệt hơn. Và điểm thứ hai, Chúa Giêsu đến để chu toàn những gì tốt đẹp của luật Chúa thời Cựu Ước. Về việc Chúa tỏ mình cho con người, chúng ta nhận thấy có sự tiến tới từ từ, càng lúc càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn, thôi thúc hơn. Lúc Chúa được thụ thai trong cung lòng Đức Maria, biến cố chỉ được loan báo bằng thiên thần Gabriel, và chỉ có Đức Mẹ, Thánh Giuse là những người trong cuộc nhận ra biến cố quan trọng mà thôi. Rồi lúc Chúa sinh ra nơi Bethlehem, cũng chỉ có thiên thần tới báo tin cho các mục đồng, và sau đó ngôi sao lạ cho ba vua phương Đông, cùng với lời kinh thánh để cảnh tỉnh vua Herode cũng như các đầu mục trong dân Israel. Những người trong cuộc biến cố Chúa mặc khải chính mình cũng vẫn còn là một nhóm nhỏ. Giờ đây, trước khi bắt đầu cuộc đời công khai lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta nhận thấy có một sự đổi khác, hay đúng hơn là một sự gia tăng cường độ trong biến cố. Giờ đây không còn là thiên thần hay ngôi sao hoặc lời kinh thánh để thúc giục con người tin nhận vào Chúa Giêsu, nhưng là chính Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, cả hai đều làm chứng trực tiếp về sứ mạng và bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tiền Hô đã nhìn thấy và đã làm chứng trong phúc âm theo Thánh Gioan. Thiên Chúa Cha từ trời cao phán xuống, đây là con ta đẹp lòng ta mọi đàng. Rồi những người trong cuộc chứng kiến cũng khác. Bây giờ không còn là một nhóm nhỏ như Đức Maria, Thánh Giuse, các mục đồng, ba vua, nhưng đám đông rộng rãi hơn, một cách công khai hơn, trong khung cảnh chính thức tôn giáo hơn. Nhiều người từ khắp nơi tuôn đến nhận phép rửa của Gioan, được dịp đón nhận sự mặc khải của Chúa. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người thực sự thay đổi cuộc đời mình với biến cố mặc khải quan trọng này? Mức độ khác biệt mà bài phúc âm trình ra trước mắt chúng ta về sự mặc khải của Chúa Giêsu Kitô, phải chăng đó là lời kêu gọi khẩn thiết con người thời đó cũng như thời nay hãy chú ý hơn đến Chúa Giêsu Kitô và chú ý đến sứ điệp tin mừng của Người. Đã đến lúc Thiên Chúa đích thân làm chứng và nói với con người để kêu gọi con người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Hiểu lời mời mạnh mẽ này đủ sức đánh động tâm hồn chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô chưa, hay chúng ta còn chờ đợi sự can thiệp khác nữa? Nhân dịp mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, mỗi người chúng ta hãy xét mình về thái độ đối với Chúa Giêsu Kitô và đối với sứ điệp tin mừng cứu độ của Ngài. Sứ điệp sẽ được từ từ trình bày lại cho chúng ta trong chu kỳ phụng vụ thường niên tiếp sau. Một lần nữa, xin Chúa lôi kéo chúng ta đến với Người. Và điểm thứ hai, chúng ta có thể rút ra từ bài phục âm Chúa Giêsu chịu phép rửa, là Chúa Giêsu đến để chu toàn những gì tốt đẹp của luật Chúa thời cựu ước. Như một nhà lập đạo, hay đúng hơn là canh tân đạo cũ Do Thái, Chúa Giêsu Kitô đã có một thái độ khiêm nhường đáng cho những kẻ có trách nhiệm dù ở cấp bậc nào bắt chước. Chúa canh tân từ bên trong, điều Chúa muốn canh tân bằng cách làm cho điều đó được nở hoa tốt đẹp, được phát triển cái hay cái tốt của nó, chứ không phải bằng cách đạp đổ tất cả, như kiểu xóa bàn trắng lặp lại tất cả. Chúa đến để mặc khải trọn vẹn hơn con đường cựu ước để về trời. Phép rửa của Gioan là một điều tốt trong bao nhiêu điều tốt của đạo Chúa giai đoạn cựu ước. Chúa nhận lấy để mà kiện toàn nó đến mức độ sung mãn trong bí tích rửa tội Chúa sẽ thiết lập. Tất cả những gì tốt đẹp trong thời cựu ước đã được Chúa Giêsu nhận lấy và kiện toàn. Gioan Tiền Hô đã không hiểu, nhưng Chúa cương quyết bảo chúng ta hãy chu toàn điều công chính cho trọn đủ. Lạy Chúa, xin dạy con biết lắng nghe lời Chúa truyền dạy. Xin cho chúng con học lấy bài học làm việc canh tân này của Chúa. Nếu chúng con thấy giáo hội Chúa có những vết nhơ, thì xin cho chúng con đừng vì đó mà muốn dẹp bỏ giáo hội hay dẹp bỏ tất cả mọi truyền thống. Vì làm như thế là chúng con đã rơi vào tội kiêu ngạo, chỉ cho mình là hay nhất trên đời, không có ai bằng trước đó và cũng không còn ai bằng mình sau này. Xin cho chúng con biết chấp nhận những điều tốt trong Hội Thánh Chúa và canh tân Hội Thánh Chúa từ bên trong với hết lòng khiêm nhường. Xin cho mỗi người chúng con biết sống khiêm tốn, tin tưởng lắng nghe lời Chúa truyền dạy.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi mừng lễ Chúa Giáng sinh của các bạn khuyết tật tại Hà Nội. Chủ nhật 16 tháng 12 vừa qua, niềm vui tràn ngập cư xá sinh viên cổ Nhuế của các tu sĩ Đông Bosco tại Hà Nội. Hơn 350 người mà chủ yếu là các em khuyết tật đã về đây mừng Chúa Giáng sinh. Trong thành phố, chúng tôi thấy có các nhóm ở Bát Tràng, Cổ Nhuế, Xuân La, Hồ Linh Đàm, Đức Giang, Lạc Long Quân và trường ST. Ngoài thành phố, chúng tôi thấy có các nhóm đến từ Thái Bình và Hải Dương. Ngày gặp mặt mừng lễ này đã được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ tổ chức hàng năm, từ khi Ngài còn là giáo sư Đại chúng viện Hà Nội. Khi về Bùi Chu làm giám mục phụ tá, Ngài vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng sự liên kết các nhóm khuyết tật tại miền Bắc để giúp đỡ các em. Chương trình mừng lễ kéo dài cả ngày. Buổi sáng tập trung học hát, buổi chiều chơi trò chơi tập thể, nghe Đức cha chia sẻ, nhận quà và tham dự thánh lễ. Buổi tối là chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh. Khi Đức cha vừa chia sẻ và tặng quà xong, em Nguyễn Thị Thanh Vân, một bạn khuyết tật trong nhóm Vì Ngày Mai, đã chia sẻ những lời rất cảm động với các bạn đồng cảnh ngộ rằng mỗi người dù khuyết tật cũng vẫn là một nốt nhạc, và rằng nốt nhạc ấy góp phần làm nên bản nhạc của cuộc đời. Vì thế các bạn hãy vui lên. Em Vân còn đọc một bài thơ do chính mình sáng tác, tựa đề là Tình Chúa Trong Tôi, nguyên văn như sau: Khi tiếng chuông ngân nga giữa đêm đông lạnh giá, trời bừng ánh hào quang, một hài nhi sinh ra, đó là Chúa chúng ta, nguồn ân thiên muôn nhà. Chúa ban cho sự sống, Chúa ban cho niềm tin, Chúa ban tình triều mến, về tới khắp muôn người. Đời có Chúa tâm hồn vui tươi, đời có Chúa êm trôi, đời có Chúa là những bài ca, vang mãi lòng ta đi xa, đi xa. Ý Chúa bao la, soi sáng đời con cho con bay xa. Ý Chúa như ngàn trùng khơi, sưởi ấm lòng con mỗi khi đơn côi. Người sẽ mãi ở trong tim tôi, cho đời tôi thêm ngàn thắm tươi. Hãy vui lên hỡi các bạn ơi, cùng nhau hát những bài ca mới, cho ngày hội Noel thêm tươi, tràn hồng ân về khắp muôn người. Sau thánh lễ là bữa ăn bác ái khá thịnh soạn, được các thiện nguyện viên chuẩn bị rất chu đáo. Các bàn ăn đều chật kín. Đức cha và một số thiện nguyện viên vừa ăn vừa đi lại trò chuyện với các bạn ở các bàn khác nhau. Khoảng 19 giờ, chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh đã được khai mạc tại hội trường cư xá với chủ đề Con sống và tình yêu, một chủ đề thật ý nghĩa khi gắn kết biến cố Chúa Giáng sinh với cảnh hoang tàn hiện tại của đồng bào miền Trung sau năm trận lũ. Đấy là lúc cả hội trường và khu vực chung quanh muốn vỡ tung bởi tiếng reo hò, đàn hát của các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em khuyết tật và các bạn thiện nguyện viên tự biên, tự diễn. Các tiết mục của các bạn khuyết tật làm khán giả bất ngờ. Các bạn biểu diễn thật say sưa và xuất thần để mừng ngày gia đình bên nhau, mừng ngày gia đình chúng ta rực sáng trong niềm vui như lời hát của các bạn. Nếu không chứng kiến tận mắt, khó có thể tin các tiết mục độc đáo như múa nón, múa sạp, các vũ điệu Giáng sinh khác nhau lại do các bạn khuyết tật biểu diễn. Xen lẫn các tiết mục là các màn xổ số, tặng quà và các trò chơi tập thể rất sôi động và hấp dẫn. Cả hội trường như hòa nhập nên một với nhau và bị cuốn hút hoàn toàn trong cuộc chơi. Các bạn trẻ trong nhóm Thánh Tâm phụ trách chương trình văn nghệ, đã quy tụ được những gương mặt văn nghệ xuất sắc của giới trẻ Hà Nội đến từ nhà thờ Hàm Long và ca đoàn tiếng Anh giáo xứ Cửa Bắc. Hai bạn Tuyết và Nga dẫn chương trình khá chuyên nghiệp. Có thể nói, đây là buổi mừng Chúa Giáng sinh vui nhất, đẹp nhất và ý nghĩa nhất Hà Nội. Một buổi mừng lễ mang lại tình yêu và sự thông cảm, niềm vui và sự tự tin cho những con người khốn khổ kém may mắn nhất trong xã hội. Một cách đón Giáng sinh đúng nghĩa, đi ngược với cách đón Chúa Giáng sinh của bao nhiêu người vô tâm, vô tình, đang làm tục hóa ngày lễ Chúa Giáng sinh bằng những kiểu ăn chơi ích kỷ và sa đọa. Thật đáng biểu dương các bạn thiện nguyện viên thuộc các nhóm khác nhau đã góp phần làm nên ngày trọng đại này. Đó là các chị đệ tử dòng nữ Salesian, các đệ tử dòng St. Paul Hà Nội, các chị em dòng Mến Thánh Giá, ca đoàn tiếng Anh nhà thờ Cửa Bắc, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu, một số chủng sinh của chủng viện Hà Nội, vân vân. Đặc biệt là sự góp mặt của gia đình Thánh Tâm Hà Nội, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ làm linh hướng. Các thành viên trong gia đình này đã đóng góp phần quan trọng nhất về nhân sự, kinh phí và tổ chức cho ngày hội này. Chúng tôi được biết nhiều bạn trẻ trong nhóm đã lên kế hoạch từ tháng trước và từ mấy ngày trước đã hy sinh công việc ở sở để đến đây trực tiếp thiết kế và trang trí sân khấu, cũng như lo tổ chức tiếp đón các bạn khuyết tật. Thái Hà, tường thuật từ Việt Nam.
Còn đây còn trong bụi ca, Ngài đã yêu con khi con đây còn trong lòng mẹ, từ lòng mẹ gọi tên con, Ngài gọi tên con, Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương con, ô yên tận con bằng gần như con, soi lối con trong lòng người vào trong ngày thơ.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con xin dâng người ngày hôm nay, cầu xin người thanh hóa cho từng giây. Cầu Chúa dẫn dắt trong từng việc con làm, để được luôn sống trong bình an. Lạy Chúa, con xin dâng người cuộc đời con, toàn dâng cả thân xác lên đền ơn. Đẹp nên thấp hối con xin người tha tội, để được luôn sống vui cùng người. Con nâng tâm hồn phấp phới lên cao, tại say tâm tình bối rối dần dào. Kể từ khi con biết thương yêu, ôi bao nhiêu lời con nói xong đâu, với những mặc khải tặng choi nhiệm màu. Kể từ khi con biết nguyện cầu.
Trong thành phố Bergamo, thuộc miền Bắc nước Italia, có rất nhiều người ngoại kiều sinh sống. Họ là những người rất nghèo khổ, phải chấp nhận từ bỏ quê hương và những người thân ở Phi Châu để đi kiếm sống nơi đất khách quê người. Cô Laura, người Italia, sinh trưởng tại Bergamo, thuật lại kinh nghiệm sau đây. Trong mùa đông năm nay, nhiều lần tôi gặp một thanh niên khoảng chừng 18 tuổi tên là Andrea. Mỗi lần trông thấy cậu là tâm hồn tôi cảm thấy đau nhói. Tuy trời đông giá lạnh, nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Cặp mắt đen của cậu để lộ một nỗi buồn sâu xa, làm tôi phải tự xét mình và nghĩ tới vô số những cái dư thừa trong cuộc sống của tôi nói riêng và của những người như tôi nói chung. Hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh hơn thường lệ. Đang lúc đi đường, từ đằng xa tôi đã trông thấy cậu. Tôi nhanh chân bước đến gần cậu và nhìn thẳng vào cặp mắt buồn của cậu. Tôi lên tiếng hỏi nếu cậu muốn theo tôi đi vào cái quán gần đó để sưởi ấm một chút, và tôi sẵn sàng đãi cậu bữa ăn trưa. Tôi chưa nói hết lời thì cậu đã hiểu ý và mau mắn thu được hành lý của cậu, vọn vẹn gồm có một chiếc chiếu và một cái ba lô trên vai. Cậu bước đi theo sau tôi, tuy nghèo nhưng với tư cách của một người có giáo dục. Vào trong quán, tôi đến gần nói nhỏ với người chủ quán là sẽ trả tiền bữa ăn nóng cho cậu đang run vì lạnh cắm. Mặc dù tôi nói tiếng nhỏ, nhưng một người gần đó đã nghe được và động lòng thương. Người ấy đứng dậy, đến gần và nhét vào tay cậu một tờ giấy 20 euro. Ăn uống xong, chúng tôi đứng dậy ra khỏi quán. Trên vệ đường trước cửa quán, có một thanh niên khác người da đen đi bán rong, với những đôi găng tay và những chiếc mũ len xếp ngay ngắn trên một mảnh giấy cắt tông trải bên vệ đường. Tôi đến gần tỏ ý muốn mua món quà nhỏ cho Andrea, nhưng trong túi tôi chỉ còn vỏn vẹn mấy đồng tiền lẻ. Thấy tôi lúng túng, cậu thanh niên bán hàng đã hiểu ý liền nói, không sao, bấy nhiêu cũng đủ. Tôi trao hết số tiền lẻ còn lại và cầm lấy đôi găng tay và cái mũ len trao cho cậu Andrea. Tôi không bao giờ quên được cặp mắt của Andrea khi cậu giơ tay nhận lấy món quà nhỏ ấy. Cặp mắt sáng ngời rạng rỡ niềm vui, xem như tất cả hạnh phúc trên đời đã đổ tràn xuống trên cậu. Một cử chỉ tốt lành quảng đại, tuy tầm thường bé nhỏ, nhưng đã là dấu hiệu khơi dậy một niềm vui rạng rỡ, một tia sáng hy vọng cho cả một đời người. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói đến sức mạnh của dấu hiệu khi Ngài viết. Dấu hiệu bắt người ta chú ý, dấu hiệu rõ ràng, càng sáng, càng nổi bật, thì sức mạnh của nó càng lớn. Giữa đêm tối, dấu hiệu ngoài biển là hải đăng, là đèn đỏ trên các tháp cao, trên các trụ đài phát sóng, là đèn xanh, vàng, đỏ trên các trục giao thông, là tín hiệu radar trên không trung giữa các phi cơ. Sức mạnh của dấu hiệu là sự khác biệt với màu sắc, với các âm thanh chung quanh. Nếu không khác biệt, thì không thể thu hút sự chú ý. Trong đời sống người tin hữu, dấu hiệu được gọi là chứng tá, và dám đi ngược chiều với trào lưu hưởng thụ ích kỷ của xã hội, là dám lên tiếng cảnh cáo tệ đoan của xã hội, như hiệu còi của xe cấp cứu. Nếu chúng ta không dám hành động khác biệt, nếu chúng ta sợ sống khác biệt với người đời, sợ bị coi là lập dị, cuộc sống chúng ta sẽ không còn là dấu hiệu nữa, vì không thu hút được sự chú ý của người khác, không nói lên được sự điệp Chúa Giêsu muốn mang đến trần gian. Thế gian quá vội vã, bận rộn, chỉ biết cắm đầu chạy đua mà chẳng biết mình thực sự muốn gì và chạy về đâu. Họ bon chen đủ thứ, vì thế Chúa Giêsu cần đến mỗi người tín hữu để trở nên dấu hiệu cho người ta thức tỉnh, tìm lại được ý nghĩa sâu xa, chân thật của cuộc sống và nhận thấy tình thương của Chúa Cha trên trời. Cũng có những dấu hiệu thông thường được thể hiện trong thinh lặng, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ chiếu sáng như tia lửa lóe lên trong đêm tối, như hơi ấm giữa bầu trời giá lạnh. Miễn là mỗi người chúng ta phải luôn hiện diện với tình yêu thương, luôn túc trực tại chỗ, luôn kiên trì và can đảm, luôn trung thành với bổn phận trong môi trường sống và không bao giờ bỏ vị trí của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo chúng con phải là ánh sáng thế gian, là muối đất cho trần gian. Xin giúp chúng con biết can đảm thắng vượt lòng vị nể. Xin ướp mặn cuộc sống chúng con bằng tình yêu Chúa, bằng những hành động liên đới cụ thể, biết chia sẻ với người nghèo khổ, để ánh sáng sứ điệp của Chúa được tỏa sáng trước mặt những người cứng lòng tin, và cùng chúng con ngợi khen Chúa là Cha chúng con ở trên trời. Amen.
Lạy Chúa, con xin dâng người ngày hôm nay. Cầu xin người thánh hóa cho từng giây. Cầu Chúa dẫn dắt trong từng việc con làm, để được luôn sống trong bình an. Lạy Chúa, con xin dâng người cuộc đời con, toàn dâng cả thân xác lên đền ơn, đẹp nên thấm hối con xin người tha tội, để được luôn sống vui cùng người.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 23:30 UTC with a broadcast in Kachin.